Tối hôm qua mà nói về cái bài kệ mà không vô tướng, đây là cái kệ mà không có tướng là một cái đặc điểm của Pháp Đại Thừa chúng ta. Nhắc lại cái bài kệ vô tướng này là nó lập lại những lời dạy rất quan trọng trong cái chương số 6 này. Như là cái quan trọng nhất đó, là cái vị biết, nhưng để không được chấp trước vào cái biết này. Và khi cái vị trì tụng cái này đó, thì cái vị sẽ xóa được vô lượng vô biên cái sự mê muội và cái nghiệp đã tạo ra. Ai thắc mắc gì không? Là mình nói ra, mình tụng, khi vị tụng ra thì cái vị sẽ xóa được vô lượng vô biên cái nghiệp và cái kiếp này. Tụng rằng mê nhân tu phúc bất tu đạo, chỉ ngôn tu phúc tiện thì đạo. Người mê tu phước chẳng tu đạo, cho rằng tu phước tức thì lập tức là đạo. Không phải lập tức mà thật là sửa tiếng Việt thì tại cái tiếng Việt là người Việt đã hiểu lầm về cái Phật pháp, cái Đại Thừa nhiều lắm, thành không cần phải thêm cái sự hiểu lầm trong của quý vị. Ngài dạy rằng cái người mà mê muội đó là cái người rất nguy hiểm, là người ta nghĩ ta tu phước tức là tu đạo. Cái này phải cần nhắc lại, là Ngài nhấn mạnh rằng nếu mình chỉ tu phước đó, mà không chịu tu đạo đó, mà cứ nghĩ rằng là mình tu phước là tu đạo, cái đó rất là nguy hiểm. Cái người thường đó vậy, vì cái vị tu phước không mà không chịu tu hành đó, trước hết đó, đương nhiên cái vị trước khi tu đó, cái vị phải trồng phước cái đó. Trước khi tu cái vị phải có phước, tất cả chúng ta như vậy thì đang tu phước, thì tu phước bằng cách thầy giúp quý vị tu hành, bằng cách là bổ đầu tư vào quý vị. Vậy trong tương lai thầy mới có cơ hội, cho nên thầy làm những chuyện này bây giờ là để mà trong tương lai có thể ngồi mà thiền được. Hàng hiện bây giờ mà nếu mà thầy ngồi mà thầy thiền với cái vị, thầy đủ cái loại, đủ cái thứ mà nó phiền nhiễu, nó cản trở hết. Thành ra cái đó chứng minh rằng mình chưa đủ phước để mà tu. Tại vì như vậy rõ ràng chứng minh là mình chưa đủ cái phước để mà tu. Tất cả mọi người phải chuẩn bị, phải hiểu như vậy. Thầy nói, thầy nhấn mạnh, thầy muốn cái vị tiến bộ. Muốn tiến bộ khi phải có phước. Không nên tạo phước mà với cái mục tiêu chỉ là tạo phước thôi. Nó rất rất là nguy hiểm. Cái vị tạo vô lượng vô biên phước mà cái vị không chịu hướng những cái phước này để mà tu hành đó. Trong tương lai những cái phước báo này nó hiện tiền. Trong tương lai cái vị sẽ thành tỷ phú, trọc phú, làm tổng thống, làm hoàng đế này nọ, mà cái vẫn mê muội như thường, cái vị sẽ sử dụng những cái phước báo này một cách sai lầm. Ai thắc mắc gì không? Thì câu hỏi cái vị nên hỏi thầy đó, nó quan trọng, thì phải hỏi dùm thế, cái vị hỏi dùm làm sao mình tạo phước mà mình tránh lạm dụng những cái phước này. Đương nhiên cái việc có rất nhiều phước rồi, để mà cái việc có thể tiếp tục tới đây tu hành được. Cái thầy khổ nhất bây giờ thấy ngoài kia đó, người ta dạy cái vị là trồng phước bằng cách là cúng dường và tam bảo, bằng cách xây chùa, bằng cách xây tháp, làm chuyện từ thiện. Bên hệ thống Tây Tạng có hệ thống là cái vị xây cái đồ xoay mà nó in mấy cái kinh trong, thì cái vị đẩy một cái thì họ đi trong cái hệ thống, họ đi ngang mấy cái xoay này, cái xoay của kinh này, cầm cái tay đẩy một cái là cái bao nhiêu kinh nó xoay cùng một lúc. Thì không biết cái loại phước gì. Hai cái phương diện. Cái vị là cái người mà thí chủ đó. Thứ nhất quý vị đó là phải phương diện quý vị đó. Quý vị phải phát cái tâm rằng chúng tôi đang tạo những cái phước này để mà để mà tông sau này tu hành, chứ không phải tôi tạo phước này sau tôi giàu hoặc tôi nổi tiếng hoặc tôi có lợi ở trong. Tại vì quý vị lúc mà cúng dường và tam bảo như vậy, đương nhiên quý vị có phước rồi, quý vị cũng cần phải cầu phước. Đương nhiên hơn nữa, nếu như cái tâm quý vị là cái tâm mà không tham cầu đó, thì cái phước báo nó quý vị nó còn nhiều hơn nữa. Đều phải biết rõ rằng là cái quan rất quan trọng, quý vị phải hiểu rằng cái phước mà quý nhất, mà cao, mà có giá trị nhất đó, là cái phước để mà tu hành. Tại vì cái loại, thầy nhắc lại, cái phước mà quý nhất mà quý vị có thể tạo ra được là cái phước để mà tu. Thành quý vị cúng dường phát cái tâm như vậy. Trong tương lai. Trong tương lai phải đổi cái khách sạn nữa. Biết là trong tương lai cái khách sạn cái vị sau này nó còn tốt hơn tí nữa. Mà mặc dù cái vị trong tương lai đó, đổi khách sạn tốt hơn một tí. Và cái vị có muốn đi nữa đó, những cái loại phước báo quý vị tạo ra trong quá khứ mà nó vô lượng vô biên đó, quý vị không thể nào làm dụng được. Thành quý vị tạo cái phước như vậy đó, nó có lợi ở chỗ là mình đó, mình không bị cái phước của mình nó khiến mình càng ngày càng mê muội thêm. Tại vì trong tương lai quý vị mà không biết áp dụng những cái phước báo này đó, mà sau này quý vị quá giàu có đi, chắc chắn quý vị sẽ giàu có dễ sợ đó. Nhưng đều thì mà phước báo này quý vị sẽ dùng nó để mà quý vị phung phí được nó. Quý vị sẽ tạo nhiều cái nghiệp hơn nữa vì có nhiều cái của cải hơn nhiều. Tôi biết là mọi người đó là tới chùa được dạy là để trồng phước. Nên quý vị tới mấy cái chùa này thì không nói gì, tới chùa khác đó, là quý vị phải để ý như là chuyện đó là khi mình cúng dường những chùa khác đó. Là quý vị cúng dường mà nói là tôi cúng dường, tôi giúp đỡ muốn hộ trì những cái người cái chùa này, chùa để mà họ tu hành. Quý vị tới đó để cúng dường người ta để có thể mua áo quần đẹp đẽ, ăn uống ngon lành, mua xe đàng hoàng. Ai thắc mắc về chuyện này không? Phần của quý vị là quý vị như vậy. Có nhiều người bắt đầu thắc mắc nói là mình tới chùa đã 10 năm rồi mà ông thầy không nói gì hết á, bây giờ cúng biết bao nhiêu tiền cho ông thầy, bị hết tiền rồi sao cúng bây giờ nữa. Thầy xin lỗi, thầy quên quá. Bây giờ mới bắt đầu biết thôi. Thầy xin lỗi. Nếu quý vị may mắn tới những chùa như Ngài Tiên Hóa đó, quý vị không cần lo gì hết đó. Quý vị không lo tới những chùa Ngài Tiên Hóa đó, cúng dường người ta đó, thì người ta được dạy rằng đó, những cái chùa đó địa từ Ngài Tiên Hóa được dạy rằng đó, thầy không biết mấy hệ thống ở ngoài chùa Ngài Tiên Hóa sao thầy không biết. Những cái người mà ra ngoài hệ thống Ngài Tiên Hóa rồi, nếu mà cá nhân thầy không bỏ đâu. Trong hệ thống cái chùa Ngài Tiên Hóa, mặc dù là quý vị thiếu cái tự do, không làm theo ý mình được, nhưng đều á, quý vị được cái sự bảo vệ mà quý vị không có đâu. Lúc mà ra riêng của mình đó, không được bảo vệ là nguy hiểm. Ra ngoài bắt đầu tuột xuống, là sẽ đọa xuống địa ngục. Quý vị tới những cái đạo tràng Ngài Tiên Hóa đó, quý vị họ làm duy nhất là họ tu thôi. Họ không cầu danh, không cầu lợi. Cái môi trường đó được tạo ra để mà họ ủng hộ việc tu hành của quý vị. Mà Ngài Tiên Hóa đó, Ngài vẫn bảo vệ họ như thường nếu họ tu trong hệ thống của Ngài. Tôi không biết cái hệ thống mấy cái chùa mới ra sao. Những cái hệ thống, những cái chùa đó được mua khi mà họ còn sống. Ngài còn sống. Và lúc mà Ngài mua cái chùa, những hoàng đạo tràng đó đấy, thì cái tâm Ngài phát ra, ta mua cái đạo tràng này để ủng hộ cho những người khác tu. Và những cái người tới đó tu, tôi sẽ ủng hộ cho họ. Thì quý vị tới mấy cái đạo tràng như vậy, quý vị tới đó cúng dường, không thể là tạo cái loại phước báo mà quý vị sau này có thể phí phạm được. Anh thắc mắc gì không? Thầy bất trước như vậy. Lúc trước thầy cũng như vậy. Vậy không biết, không hiểu là... không hiểu, không biết gì nhiều, để bước trước người tiến hóa. Nó là nếu như mình mở cái đạo tràng ra đó, thì để giúp người khác tu, chứ không phải cho mình. Nên cái vị tới đây, cái vị mà giúp đỡ, ủng hộ cái đạo tràng bất cứ cái bằng cách nào đó đó. Thành ra nếu cái vị tới đây, cái vị cúng dường bất cứ cách gì, tới đây cúng dường quét cái nhà, rửa cái salad, thì những cái phước đó nó tạo ra đó, đó là để cái vị tu hành. Để ra tạo phước đó để cái vị tu trong tương lai, trừ phi là cái vị tâm cái vị muốn tôi làm cái này sao mà tôi giàu có. Tùy cái vị muốn, không ép cái vị thế nào hết đó. Tương lai tôi thấy tôi có được này tại bây giờ tôi muốn có đứa con nó dễ thương như vậy nữa, không ai ép cái vị hết đó. Câu hỏi là mình có thể tạo phước mình tu kiếp này là không? Nếu cái việc coi tâm mà nói là cái tâm tham lam, tôi không đợi đâu, tôi phải tu ngay lập tức, tôi cúng một đồng tôi phải cái phước tôi phải dùng ngay lập tức, tại cái vị tham lam quá này không xứng đáng được giàu. Tại cái tâm cái vị nó quá nhỏ nhẹ, nhỏ nhen, thành ra cái phước báo cái vị cũng rất là nhỏ nhen. Tốt nhất là tạo cái phước mà nó tôi tạo cái phước để tôi tu, mà khi nào nó chín thì nó chín. Vấn đề là phước cái vị có rồi, cái vị có tin không? Vì tới chùa ngài Tiến Hóa thì bỏ năm đồng ba cái hùng phước sư, cái phước báo một cái vị có lại cứ bỏ năm đồng thôi đó. Cái bỏ năm đồng cái phước cái vị hưởng lại là nó cả hằng hà xa số triệu. Thành thỉnh thoảng thầy cũng ghé ngang chùa thầy thảy một vài đồng ở trong đó. Khi mà thầy hết rồi, thành khi mà thầy tới chùa ngoài Tiến Hóa thầy cũng lúc mà quý vị không ai để ý thầy lén lén. Mình để rồi. Bây giờ thầy, quý vị biết cái bí mật của thầy đó. Trong quá khứ lúc còn trẻ, dốt quá, không ai dạy, ta không biết cúng dường cho ngài. Giờ khôn nè, bây giờ thỉnh thoảng tới cúng dường. Thầy vẫn thỉnh thoảng. Đều thầy tới khác cái người mới hỏi câu này đó. Nếu muốn dùng cái cúng dường, tôi tạo phước để tôi tu sau này. Nhưng đều tôi phải tu kiếp này thôi, kiếp sau là quá trễ rồi. Mấy cái người nghèo nó khi cái vị giàu cái vị chỉ cúng dường thôi chứ đâu cần biết tính toán, vẫn tính toán như thường. Mình phải cúng mà hết sức mà lời hết sức mà ngay lập tức bây giờ nữa. Nói có người nói là thiệt ra chúng con nghèo dễ sợ cần cái phước bây giờ này. Xe cô lái là xe gì á? Xe cái vị lái toàn ngon lành không à? Mấy người nói là con nghèo dễ sợ, lỡ đừng lái xe ngon lành mà ở nhà rất là trong một khu vực tốt nữa. Thầy không tin. Cái này là nhắc lại mấy thầy mấy cô. Thành ra cái vị biết mấy thầy mấy cô phải cẩn thận cái chuyện này. Nếu chỉ lo là cái lợi tức vào chùa thôi, cái cúng dường vào chùa thôi, là cái vị thiệt sự cũng giúp cái người Phật tử mình thế nào hết đó. Tại vì cái vậy như vậy đó, quý vị sẽ rất khó trong tương lai mà tu. Sau này quý vị khó tu dễ sợ. Phật Bồ Tát đây dạy như vậy. Mà quý vị, Phật Bồ Tát dạy rồi, quý vị mà không tu đó, không thể nào thành Phật được. Không ai có thể thành Phật chứ quý vị hết á. Quý vị muốn thành Phật đó, phải tu. Tự mình tu mới thành Phật được. Quý vị nghe vẫn ấm ức như thường. Mấy người rất ấm ức nói là ông thầy chỉ là hứa suông vậy thôi, cứ nói là quý vị có nhiều phước dễ sợ lắm mà không thấy phước ở đâu hết á. Tôi vừa lái chiếc xe Toyota như thường, xe Lexus xe cũ rồi nữa, nói ông thầy hứa tôi là tôi có bao nhiêu tỷ bao nhiêu ức tiền trong phước báo rồi, mà tôi lái xe bằng xe cu lần như thường, phước ở đâu vậy? Thầy cũng thấy nữa. Thầy giảng cái việc thầy dùng theo cái toán học mà ngài Tiến Hóa dạy thôi. Muốn thấy và có hai điều kiện, Cái nước là quý vị phải có phước cái đã. Cái thứ nhì là quý vị có cái duyên, cái phước nó mới thành thục được. Khi cái phước nó chín rồi đó, thì nó tự động nó hiện ra. Thì Ngài Tiên Hóa đó, Ngài trước Thầy nói, Ngài kể cái chuyện Ngài Hư Vân, Ngài Tinh Vân, Thầy Tinh Vân. Trong quá khứ đó, ông Tinh Vân đó cúng dường cho một cái vị Bích Chi Phật, cao hơn cái vị tí xíu, một số cái vị thấp thua hơn tí. Thì cái ông Bích Chi Phật đó mới hỏi ông Tinh Vân cái trước, hỏi là cái cúng dường là cái một nguyện vọng là cái gì. Thì ông Tinh Vân mới nói là tôi muốn nổi tiếng, và tôi còn muốn được nhiều cái chùa, xây nhiều chùa, thiệt nhiều chùa. Ngài Tiên Hóa không kể là lúc nào đó, nhiều khi có tầm 10 năm trước. Chẳng bây giờ ông Tinh Vân đó, cái chủng tử nó chín rồi, thành ra ông có rất nhiều đạo tràng, nhiều đạo tràng như sợ. Một cái đạo tràng ở Cao Xiúng ở Đài Loan đó, là có cúng dường nhiều, còn tất cả những đạo tràng khác đều là lỗ hết, mỗi tháng đều lỗ hết. Phải nhớ chuyện này, tại vì phải nhớ lời dạy Ngài Tiên Hóa. Ngài nói đó, kể rằng Ngài nói đó, ông theo ông nó có phước cúng một người Bích Chi Phật, vì một cái cúng dường Ngài Bích Chi Phật đó thôi đó, bây giờ đó ông này có đó cả mấy trăm cái đạo tràng đồ sộ khắp cả thế giới này. Thì Ngài Tuyên Hóa Ngài mới nói đó, Hư Vân đời trước, Tinh Vân đời trước đó, là chỉ muốn cúng xây chùa thôi, mà cúng một cái người Bích Chi Phật mà đủ phước để mà xây biết bao nhiêu đạo tràng, đủ phước để mình xây biết bao nhiêu đạo tràng đồ sộ như vậy. Đó. Không biết rằng là nên dùng cái phước đó để mình tu. Thì mặc dầu là giàu dễ sợ, nhưng đều trình độ thấp quá đi. Một khi mấy cái phước này nó chín rồi đó, thành thục rồi đó, thành ra mấy cái chùa rồi là chết là có nước mà đọa thôi. Đây là một cái bài học mà thầy không muốn, không có ý thầy không phải là chỉ trích người ta, chuyện người ta để người ta, để thầy này ở đời đời xưa Ngài Thiện Hóa Ngài dạy như vậy đó. Cẩn thận tạo phước đó. Cẩn thận cách quý vị tạo phước. Ai thắc mắc gì không? Thành cái khổ là hiện bây giờ cái thời mạt pháp này, Phật tử vào chùa đó, người ta chỉ tưởng rằng vào chùa để tạo phước không? Chùa mình đó, cái chùa mình cái vị tới đây là phước cái vị tạo ra để sau này tu, mà nó thầy đã âm thầm là nó giúp cái vị tạo phước để cái vị tu sau này, mà cái vị trừ phi cái vị muốn làm giàu thì cái vị ráng mà chịu. Hỏi tại sao mà đọa được, tại sao đi qua Tây Phương Cực Lạc, hỏi ngược lại quý vị nghĩ là tự động đi Tây Phương Cực Lạc được hả? Tại vì cái vị nổi tiếng, cái vị giàu có là đi Tây Phương Cực Lạc được hả? Biết bao nhiêu người nổi tiếng, giàu có quyền thế quyền lực, đâu có đi được Tây Phương Cực Lạc đâu. Bao nhiêu người vua chúa Việt Nam mình, với bao nhiêu người hoàng đế bên Âu Châu, bên nước Pháp, bên Tàu, biết bao nhiêu vua vẫn đọa như thường, hoàng đế vẫn đọa như thường. Ai thắc mắc gì khác không? Bồ Tát không thể nào đọa được hết. Cái Bồ Tát không thể đọa được. Cái ông Hư Vân, Tinh Vân này không phải là Bồ Tát. Trình độ mới chỉ là sắc giới thôi. Cái ông này là cái người phàm phu thành nổi tiếng về cái chùa. Cái gì nhắc. Thành ra trong tương lai cái vị thấy mà mập ra, thầy mập ra cái vị nhắc nhỏ, nói xì xào với nhau, ông thầy cái này mập ra. Nên ông thầy mà trẻ bây giờ mặt nó tròn cũng không tốt thế nào. Người trẻ mà nó tròn quá không tốt, nó tròn quá đi, chất mỡ nhiều quá. Lúc lớn tuổi tránh tránh mập, Thầy xin lỗi nếu mà thầy nói về người ta phiền não lắm. Thầy xin lỗi có người mới tới, hùng đó tới, thầy là xin lỗi. Thầy nói cái miệng thầy nói vậy chứ không có, thầy không có. Là cái này phải nhắc lại rằng là thời buổi này mình phải dạy người học trò của mình, đệ tử của mình là tạo phước để mà tu. Bố thí cúng dường phước vô biên, tâm trung ác nguyên lai tạo, cội nguồn ba ác từ trong cái tâm tạo ra. Thật ra là cái vị mà bố thí và cúng dường nó tạo vô lượng vô biên phước báo. Ngài đang có phân biệt giữa cái bố thí và cái cúng dường. Cái vị bố thí này là quý vị là bố thí cho những người mồ côi, những người cô quả, có nhựa của trường học, xây cầu này nọ, tạo quý vị rất nhiều phước báo. Tại sao tạo phước báo? Cái quý vị bố thí đó, nó để dùng để mà làm lợi cho người khác. Thành cái phước báo mà quý vị tạo ra bằng cách cái sự cúng dường đó, đó là tùy cái sự sử dụng của những cái bố thí, cái bố thí quý vị cho đó đó, cái tùy người ta sử dụng cái tiền quý vị ra sao để tạo phước. Thì nếu cái người sử dụng cái tiền mà nhiều, tạo nhiều cái tốt cho người khác đó, thì cái vị cái phước báo quý vị nó lớn hơn. Thành cái vị mà bố thí đó, người ta dùng cái cách người ta dùng cái bố thí quý vị, nó ảnh hưởng tới cái phước báo quý vị có. Cái này nó có lý dễ sợ. Thành quý vị lúc mình bố thí đó, có một cái số nhân, tỷ số nhân đó, nó trở lại quý vị. Thành lúc quý vị bố thí người ta đó, thì cái cách mà cái làm lợi, cái lợi nó được tạo ra đó, nó cho quý vị cái tỷ số tương ứng với cái lợi đó. Ngược lại quý vị cúng dường, phải nhớ có sự phân biệt giữa bố thí và cúng dường. Cúng dường cúng dường cho Tam Bảo. Mình phải dạy cái chuyện này. Mình phải dạy cho rõ ràng như vậy. Vì cái vị cúng dường Tam Bảo, thành ra quý vị, cái phước báo quý vị nó vô lượng vô biên. Hơn nữa, cái bài kệ này Ngài nói bố thí và cúng dường là họ nhắc rằng, Ngài nhắc rằng là quý vị phải vừa bố thí và cúng dường. Mình phải vừa bố thí vừa cúng dường. Thì Ngài đâu có nói rằng là chúng ta người Phật tử chỉ nên cúng dường Tam Bảo thôi mà không để cho người công chúa giáo người ta bố thí. Cái người Phật tử cũng nên bố thí cho người ta nữa. Người Phật tử chúng ta, ngày Đức Tổ, Đức Lục Tổ dạy rằng mình phải nên vừa cúng dường, vừa bố thí. Người sư mà bố thí, làm bố thí có phạm giới không? Hoàn toàn không có phạm giới. Cái vì cái câu hỏi này không hiểu được cái ý nghĩa của gì đó. Cái vì cúng cái chùa, cái vì khi mà cúng cái chùa đó, cái vì tự động có một cái số tỷ số nhân rồi, cái trình độ cái vì cúng cái chùa, cái ông sư đó, cái định lực người ta như vậy đó, cái vì cúng đó, thì cái tỷ số ngay lập tức. Chà, những cái vị cúng dường một cái chùa mà có cái người chủ đó là tứ quả la hán. Như Ngài Tiêu Hóa dạy như vậy, cúng dường người tứ quả la hán á là cái tỷ số nhân cái vị nó lớn như vậy sao. Em nói bây giờ con nói chuyện mồ côi, vì mồ côi tôi cần mua chiếc xe. Rồi khi ông này ông dùng mua xe hoặc là xây cầu cống, thực ra dùng tiền đó đi ăn, xây cái nhà, xây cái trường học. Cái đó là phước của ông. Hai cái. Ai thắc mắc gì khác không? Cái việc cúng cho cái người tứ quả la hán này, tự động cái việc có cái tỷ số nhân rất là cao. Ngài dài xài ngài. Nên cái vị hiểu, thế nói cái vị nghe là bây giờ cái ngày tứ quả la hán thì kêu cúng một cái có tỷ số nó lớn dễ sợ, cái phước báo cái lớn dễ sợ. Ngài này lấy tiền ngài xài mua chiếc xe, ngài mua áo mua quần là chuyện của ngài. Nên nếu ngài dùng cái cuộc cúng dường quý vị để mà tu hành, cái mục tiêu để tu hành hoặc là cúng dường cho Bích Chi Phật hoặc cúng dường xây cái tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, thỉnh cái tượng là đang cúng dường cho cái ngài Địa Tạng Bồ Tát, đó cái tỷ số nhân quý vị nó tăng thêm một tí nữa. Anh này hỏi, ta hỏi là bây giờ mình bố thí với mình cúng dường thì cái nào nó lợi hơn? Thầy nói là đều, hai bên đều quan trọng hết, tại vì không có cái chỗ nào mà quan trọng hơn hết. Cái này chỉ cho quý vị biết cái tâm đừng có phân biệt, có cái sự khác biệt giữa bố thí và cúng dường, nhưng đều như vậy, không có nghĩa quý vị phải phân biệt. Tại mình có cơ hội mình giúp đỡ cái người ta cần, chả người ta đói, người ta khó khăn khổ sở, mình giúp được mình giúp. Nhiều trường hợp mà quý vị tâm quý vị đó, kinh Bồ Tát Giới nói là quý vị mà chỉ giúp cái người bệnh hoạn ta khổ sở ta chết tới nơi rồi, nó còn quý hơn là cúng dường cho Phật nữa. Cái chỗ này, cái phần kinh này là dạy cái vị là đừng quên rằng mình cúng dường để mình làm chuyện tốt thôi, chứ đừng có cầu cái lời ở trong đó. Chẳng như bên Phật giáo mình đó, mấy cả các ngài Bồ Tát đó, hóa thân làm một cái vị mà chức rất cao bên cái Thiên Chúa giáo đó để mà giúp họ. Thành ra hàng như ngài John Paul Đệ Nhị đó là một cái vị Nhị Địa Bồ Tát. Mấy cái Nhị Địa Bồ Tát đó chuyên môn qua giúp bên Thiên Chúa giáo. Chẳng hạn như cái vị biết một cái vị Bồ Tát mà tu từ Nhị Địa Bồ Tát lên Tam Địa Bồ Tát. Thiệt ra mấy Bồ Tát từ một từ Nhị Địa Bồ Tát tới Tam Địa Bồ Tát, cái vị biết mấy kiểu kiếp mới thành được từ Nhị Địa lên Tam Địa Bồ Tát. Thành hồi ngài tu rất là thông thường, trải qua một kiếp thì giúp bên Thiên Chúa giáo mà cứ giúp tin lành, mà cái giúp đạo hồi đó nó là cái tam độc á, nó khởi từ cái tâm của quý vị. Nghĩ tương tu phước dục diệt tội, nghĩ là mình tu phước để mình diệt tội, nhưng thiệt ra đó là đời sau vẫn có phước nhưng đời tội vẫn còn như thường. Họ hiểu lầm, họ nghĩ là tu phước á nó xóa được cái tội. Phước là phước mà tội là tội, hai cái việc nó khác nhau. Hỏi là chùa cần cái là gì, thầy nói chùa chúng tôi là cái gì cũng nhận hết á, tại gọi được gì là nhận đấy. Cái đà bi sám nó xóa hết tất cả tội, bởi phải tu, biết tu cái đà bi sám. Ngài Tịnh Quang ngài khuyên chúng ta nên tu đại cái đà bi sám mỗi ngày. Thì mặc dầu mình có phước nhưng đều mình vẫn còn tội như thường. Thành ra thiệt ra quý vị mà có nhiều của cải tiền bạc hơn thì tạo nhiều phước hơn nữa, nhiều cái tội hơn nữa, xin lỗi. Thầy hỏi câu hỏi là nếu quý vị cúng dường nó có thể xóa tội là không, còn nếu mình tụng cho hàng, mình tu hành, mình vừa tạo phước vừa xóa tội, thì thầy nói tu hành đó, nó vừa xóa tội vừa tạo phước là đúng. Tu đó, nó làm hai cái luôn, là vừa tạo phước vừa xóa tội. Quý vị cúng dường còn giờ không xóa tội nhưng để có thể giúp một tí. Có ai thắc mắc gì không? Họ hỏi là nên nghèo là tốt hơn hay là giàu tốt hơn, thì hỏi thầy hay là hỏi cho quý vị. Thầy cá nhân thầy muốn giàu như ngài Tinh Vân như vậy, tại vì thầy biết cái số mình nghèo mạt rồi. Bây giờ nó nhức đầu quá. Hỏi khó quá trả lời không được. Hỏi khó trả lời không được. Hỏi nhẹ nhẹ, dễ dễ một tí. Hỏi câu khác còn khó hơn nữa. Tối nay không trả lời hết được quý vị đâu. Dài quý vị, cái này nói sơ sơ vậy thôi, tổng quát. Cái phần của kinh này, cái dùng của kinh này là nhấn mạnh quý vị rằng là cái phước để mà tu. Anh đừng có cúng dường để mà vì cầu cái tư lợi, vì cầu cái giàu có. Đừng tới cúng dường tam bảo, cầu cái danh lợi. Cúng dường không phải để cái vị cầu danh lợi, để mà tu hành. Ít người nhấn mạnh cái chuyện này. Đạn hướng tâm trung trừ tội duyên, các tự tánh trong chân sám hối. Chỉ ngay trong tâm trừ mầm tội, ngay tới tự tánh chân sám hối. Ngài nói là quý vị nên vừa bố thí và cúng dường. Mặc dù quý vị tạo rất nhiều phước, nhưng đều cái trung tâm và những cái chủng tử nó vẫn của cái ác nó vẫn còn trong tâm của quý vị. Cái tâm quý vị là cái nguồn gốc của tất cả những cái tội ác. Thì quý vị cúng bố thí và cúng dường, thành quý vị lúc mà cúng dường như vậy, bố thí cúng dường nó tạo những cái duyên tốt để mà xóa những cái tội, trừ khử những cái tội trong tâm của quý vị. Mình sám hối như vậy thì mình sẽ trừ những cái tội đó, những cái duyên đó trong cái tự tánh của mình. Đại thừa mình mới nhấn mạnh là quý vị nên biết là sám hối để trừ những cái chủng tử, trừ cái nguồn gốc của những cái ác trong cái tâm của mình. Hốt ngộ đại thừa chân sám hối, chợt ngộ được chân sám hối đại thừa, trừ tà hành chánh tức vô tội. Tôi dạy quý vị cái pháp mà chân sám hối này đó, nếu quý vị tu được cái chân sám hối này thì lúc đó quý vị sẽ có thể trừ tất cả những cái tà, tu cái chánh và không còn tội. Hay thắc mắc gì không? Cái đột ngộ này đó, hốt ngộ này đó, là có nghĩa lúc quý vị đắc giác ngộ, lúc quý vị khác ngộ, quý vị bỏ được cái tà và tu cái chánh, quý vị tu sẽ tu cái chánh không còn tạo tội nữa. Cái chân sám hối là gì? Chân sám hối là cái pháp sám hối mà ngài Lục Tổ đang dạy trong cái chương thứ 6 này, dạy về cái chân sám hối. Hán Việt với là cổ văn với là văn mới. Cái cổ văn ai hiểu hết đó. Cổ thôi thì không ai hiểu, mà văn mới thì người ta hiểu dễ dàng, thì ra không hiểu gì hết đó. Học đạo thường ư tự tánh quán, tác giữ chư Phật đồng nhất loại. Có nghĩa là học đạo thường quán nơi tự tánh, thì lòng tiền đồng bậc với chư Phật. Cái vị tu đạo đó luôn luôn quán cái tự tánh mình. Cái tu mà cái nói về cái quán cái tự tánh mình á, quý vị không biết nó là gì. Mặc dù quý vị không biết cái tự tánh mình là cái gì, nên phải nhớ là có cái tự tánh đó là cái mà cái nguồn gốc của quý vị. Đó là cái mà cái chân ngã của quý vị. Luôn luôn nghĩ rằng mình cứ quán, mình cứ luôn nhớ rằng là mình tu từ cái tự tánh mà tu. Không biết là quý vị là ai, không biết quý vị dùng ngôn ngữ nào, văn hóa nào, quý vị chỉ cần biết rằng là quý vị lúc mình tu đó là mình tu với cái tự tánh mình. Tất cả những cái pháp đại thừa mình nó xuất từ cái tự tánh quý vị. Cái tuổi khó giảng quý vị biết, tại quý vị không biết nó là cái gì. Bên nguyên thủy đó dạy quý vị dễ hơn. Nguyên thủy dạy quý vị nghĩ tới nó và hiểu cái này. Cái đó không phải là tự tánh. Đó là một cái bước tạm bợ thôi. Cái này vẫn chưa đủ. Thành bởi đại thừa chúng ta dạy cái vị là tránh cái chuyện hiểu. Chúng tôi nhấn mạnh tạo cái phước mà xuất thế, tạo phước để cái vị đắc cái giác ngộ. Tại cái vị không chịu tạo phước mà đắc giác ngộ, cái vị sẽ không giác ngộ được đâu. Nó chậm quá đi. Bên nguyên thủy ta dạy cái vị đó là cái vị tạo phước để mà thoát cái vòng luân hồi thôi. Bên đại thừa chúng tôi đó thì dạy cái vị là tạo phước để mà đắc giác ngộ. Muốn đắc giác ngộ, cái vị tự động sẽ thoát cái vòng luân hồi trước khi giác ngộ. Quán cái tự tánh này đó, Phật giáo mình cái đây là cái pháp mà chánh niệm của Phật giáo mình, mà chúng tôi không gọi là chánh niệm. Nó gọi là quán tự tánh quý vị. Đừng có chánh niệm. Thành ai bên đại thừa mình nghĩ là sao? Là cái vị niệm Phật á, thì cái vị nói rằng á, quán rằng á, thấy biết rằng là lúc mình niệm Phật á, thiệt ra là cái tự tánh mình đang niệm Phật. Cái vị lúc mình niệm Phật á, phải đừng có quán rằng là cái tâm tôi niệm Phật, cái này á, thiệt ra mình quán là cái tự tánh mình đang niệm Phật. Lúc đó cái vị sẽ là Phật rồi. Cái vị làm được. Tại quý vị không khác gì là Phật. Trong vài cái dòng thiền tông mình nói là cái thiền tông chủ trương là kiến tánh thành Phật. Đối với thầy đó, người Tàu giảng như vậy nó hơi thiếu sự chính xác. Cá nhân thầy nói là kiến tánh, cái vị thấy được cái tánh, cái vị chỉ là cùng giống như Phật thôi. Thành cái thần thiền tông mà nói là kiến tánh thành Phật đó, đối với thầy nó hơi quá lố một tí. Kiến tánh cái vị đối với Phật là cùng một loại. Lúc cái vị kiến tánh, cái vị có cái trí huệ của giống như Phật, để không phải trí huệ của Phật. Nên nó cái sự trí huệ của cái vị khi cái vị giác ngộ đó, nó là cái trí huệ giống như của Phật, nhưng đều nó chưa phải là nó vẹn toàn như Phật. Cái vị thì nhắc cái vị cái phần này, cái vị phải nhớ mình, đừng có đòi hiểu. Người ta làm biểu mình làm gì mình làm nấy thôi, đừng có đòi hiểu. Chỉ làm thôi, đừng có hiểu quá. Cái này cũng phải truyền quý vị, đừng có đòi hiểu. Cái phần này là những cái dữ kiện mà đang trồng trong chủng tử, nó trở thành chủng tử trong cái đầu quý vị, trong cái tàn thức quý vị, trong tương lai quý vị sẽ hiểu. Bây giờ quý vị hiểu không được đâu. Ngô tổ duy truyền thử đốn pháp, phổ nguyện kiến thánh đồng nhất thể. Nghĩa là tổ ta chỉ truyền cái pháp đốn vốn giáo này, nguyện cho tất cả chúng sanh đều đồng thấy tánh và đồng nhất thể. Những cái vị tổ sư đó, cái việc cái rất quan trọng đó, là truyền lại cái đốn giáo này. Những người tổ sư đó đều có phụ trách truyền lại cái pháp đốn giáo này. Mặc dù nhị tổ bây giờ cái vị cũng thấy, nhị tổ mặc dù không thấy được, nhưng đều ngài đang âm thầm truyền giáo cái truyền cái pháp đốn giáo này, và mong rằng nguyện rằng là thì các vị tổ sư truyền cái pháp đốn giáo này vì đã nguyện lúc quá khứ, trong quá khứ các ngài đã làm cái nguyện là giúp chúng ta kiến tánh và trở thành đồng thể nhất thể. Bên cái Phật đại thừa mình có là cái thể, quan niệm thể. Mấy cái ngoài đạo người ta không biết cái này, ta bắt ngoài đạo dùng cái nhất thể này, người ta không hiểu cái thể gì. Đang nói về cái Phật tánh của quý vị. nhất thể này là cái Phật tánh, là cái bổn tánh của cái vị. Thành những cái pháp đại thừa mình cũng thấy gọi là pháp đốn giáo. Cái đốn giáo này thì giúp quý vị thấy kiến tánh và trở thành cùng đồng thể với chư Phật và Bồ Tát và chúng sanh. Trong cái vũ trụ nó có một thể thôi. Hay thắc mắc gì không? Nhược dục tương lai mít pháp thân, lý chư pháp tướng trung tâm thể. Nếu muốn đời sau tìm thấy pháp thân thì lìa hết pháp tướng và tẩy sạch trong tâm. Ngài nói nếu quý vị muốn tìm cái pháp thân đó, tức là cái nhất thể đó, khi quý vị giác ngộ, quý vị sẽ thấy kiến tánh, quý vị sẽ thấy được cái mình là cùng nhất thể với chư Phật. Quý vị phải lìa các pháp tướng, và ở trong đó thì rửa sạch cái tâm của mình. Thì quý vị không nên chấp vào cái pháp, bất cứ cái pháp tướng nào cả. Đối với Ngài Tiến Hóa, tới trình độ Ngài Tiến Hóa rồi, Ngài không còn chấp cái Phật giáo hoặc là ngoại đạo nữa. Ngài nhìn cái ngoại đạo là Phật giáo. Ngài thấy cái ngoại đạo là cũng ở trong cái Phật giáo luôn nữa. Và bởi vậy Ngài đã bỏ được tất cả những cái pháp tướng. Dạ, như Ngài Tiên Hóa, quý vị biết không? Ngài nhìn tới cái đạo Hồi giáo chẳng hạn, không khác gì đạo Phật hết đó. Không, hoàn toàn không chấp tướng gì hết đó. Không có chỉ trích cái tỳ nguyên thủy, Ngài không chỉ trích mấy cái tôn giáo khác. Cái đại thừa này hoàn toàn nó không có tướng gì hết nữa. Và trong hiền với tâm Ngài đó, đang gọt những cái rửa sạch cái tâm mình. Ngài đang làm như muốn thành Phật, quý vị phải tiếp tục gọt rửa cái tâm của mình. Không phải riêng trình độ thấp như mình đâu, mà những cái người trình độ cao mà chỉ vì chưa thành Phật á, quý vị phải, thành ra muốn thành Phật á, phải tiếp tục bỏ những cái pháp tướng, bỏ hết tất cả những cái chấp vào những cái pháp tướng và gọt sạch cái tâm của mình, rửa sạch cái tâm của mình. Hết thì giờ rồi.